Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, lửa mà Chúa Giêsu muốn nói ở đây chính là lòng yêu mến. Thiên Chúa khát khao yêu mến con người, và Ngài cũng mong mỏi đợi chờ con người đáp lại tình yêu ấy. Chính vì yêu mến con người một cách mãnh liệt, cho nên Ngài đã chấp nhận uống cạn chén đắng, Ngài đã chấp nhận đón nhận phép rửa mà Đức Giêsu nói ở đây: Thầy còn một phép rửa nữa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Phép rửa Chúa nói chính là cuộc lên Jerusalem để đón nhận cái chết của Ngài. Đức Giêsu chấp nhận cái chết trên thập giá để diễn tả một tình yêu trọn vẹn Ngài dành cho Thiên Chúa là Cha, và cũng là một tình yêu đến cùng Ngài dành cho nhân loại. Phép rửa ấy chính là phương thế Chúa gặt hái ơn cứu độ trao tặng cho con người. Và rồi những ai muốn đáp lại lòng mến của Thiên Chúa thì sẽ hiểu được điều Chúa Giêsu diễn tả ở đây: Thầy đến không phải đem bình an nhưng đem gươm giáo. Thoạt tiên chúng ta cảm thấy những lời này có vẻ rất chói tai, bởi vì Chúa Giêsu mệnh danh là Hoàng tử bình an, là Vua hòa bình. Vậy mà giờ đây Ngài nói: Không phải tôi đến để đem bình an, nhưng đến để gây chia rẽ. Những ai yêu mến Thiên Chúa thì đồng thời họ được mời gọi để khước từ những gì cản trở, họ được mời gọi để từ bỏ thế gian. Những ai yêu mến Thiên Chúa thì không được thỏa hiệp với sự xấu và cái ác. Và như vậy, sự chia rẽ không chỉ xảy ra như ngôn ngữ của Thánh Luca diễn tả ở đây, năm người trong một gia đình chống đối nhau, mà sự chia rẽ ấy, sự giằng co ấy, sự đấu tranh ấy diễn ra nơi chính thâm sâu tâm hồn của mỗi con người. Mỗi chúng ta một khi chọn lựa Thiên Chúa, chúng ta cũng phải chiến đấu để chúng ta có thể khước từ bao nhiêu điều khác nữa. Chúng ta hỏi kinh nghiệm của cuộc khó khăn của cuộc chiến đấu này nơi ngôn sứ Jeremia, nơi bài đọc thứ nhất. Jeremia là một người hiền lành, có thể nói là nhút nhát nữa. Thế nhưng khi ông lại phải đón nhận một sứ mạng hết sức là khó khăn để lên tiếng nhắc nhở cho dân về lòng trung thành với giao ước, và nhắc nhở hay chống lại tất cả những thói sống, ngay cả của các tư tế, ngay cả của những người dân riêng của Chúa đã sống nghịch với đường lối của Thiên Chúa. Và một khi ông lên tiếng loan báo lời của Chúa để chu toàn sứ mạng của mình, ông trở thành một kẻ cô đơn giữa những anh em, giữa những chị em, giữa những người thân thuộc, giữa những người cùng quê hương xứ sở của mình. Không những ông trở thành một người cô đơn, một kẻ bị cô lập, mà ông còn bị bách hại. Bài đọc ngày hôm nay, chính ngôn sứ cho thấy ông đã bị ném xuống cái giếng. May cho ông đó là giếng cạn, chứ không thì ông cũng chẳng có giờ để viết lại những lời này nữa. Chính ông đã bị bách hại, và khi ông bị bách hại như vậy thì ngôn sứ Jeremia lại càng trở nên dấu chỉ tiên trưng, một dấu chỉ sống động cho đấng cứu thế sau này. Ta hiểu được tại sao những người theo Chúa lại phải chấp nhận sự chia rẽ, những người theo Chúa lại phải đón nhận những gian nan. Cho dầu là khó khăn, cho dầu là gian nan, cho dầu là bị đe dọa, nhưng Jeremia vẫn một mực trung tín trong sứ mạng Chúa trao phó cho ông, bởi vì ông cảm nhận được sứ mạng loan báo lời là điều ông không thể nào thoái thác. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Chúa Giêsu khao khát lòng mến nơi tất cả nhân loại này. Ngài khao khát sự đáp trả bằng lòng mến nơi mỗi chúng ta. Chỉ có tình yêu mới có thể đáp trả được tình yêu. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến độ ban chính Con một, và Con một đã yêu mến thế gian đến độ trao hiến chính mạng sống của mình. Xin cho chúng ta cảm nhận được lòng mến đó, để rồi với tình yêu chúng ta đáp trả lại Thiên Chúa. Và cái khao khát của Chúa Giêsu hôm nay, ước chi ngọn lửa ấy bùng lên. Xin cho ngọn lửa Chúa Giêsu gieo vãi vào trần gian bùng cháy lên trong cộng đoàn, trong tâm hồn của mỗi chúng ta.